Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, mùng 6 tháng 8 năm 2019 gồm có: suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự, trình bày bài giảng của Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảng trong thánh lễ tạ ơn bế giảng khóa thần học hè 2019 tại Tổng giáo phận Sài Gòn. Kế đó là các tiết mục: lời Chúa ngày Chúa nhật, trưa Chúa nhật với Đức Thánh Cha và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay thứ ba trong tuần thứ 18 thường niên, lễ Chúa Hiển Dung, lễ kính. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 9, từ câu 28b đến câu 36. Đức Giêsu lên núi cầu nguyện, đem theo các ông Phêrô, Gioan và Giacôbên. Đang lúc người cầu nguyện, dung mạo người bỗng đổi khác, y phục người trở nên trắng tinh chói lòa. Và kia có hai nhân vật đàm đạo với người, đó là ông Môi-se và ông Elia. Hai vị hiện ra rạng người vinh hiển và nói về cuộc xuất hành người sắp hoàn thành tại Jerusalem. Còn ông Phêrô và đồng bạn thì ngủ mê mệt, nhưng khi tỉnh hẳn, các ông nhìn thấy vinh quang của Đức Giêsu và hai nhân vật đứng bên người. Đang lúc hai vị này từ biệt Đức Giêsu, ông Phêrô thưa với người rằng: "Thưa thầy, chúng con ở đây thật là hay. Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho thầy, một ông Môi-se và một cho ông Elia." Ông không biết mình đang nói gì. Ông còn đang nói, thì bỗng có một đám mây bao phủ các ông. Khi thấy mình vào trong đám mây, các ông hoảng sợ, vì từ đám mây có tiếng phán rằng: "Đây là con ta, người đã được ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời người." Tiếng phán vừa dứt, thì chỉ còn thấy một mình Đức Giêsu, còn các môn đệ thì nín thinh. Và trong những ngày ấy, các ông không kể lại cho ai biết gì cả về những điều mình đã thấy. Quý vị và các bạn thân mến, bài đọc 1 là những lời mô tả của ngôn sứ Daniel về thị kiến của ông. Ông thấy xuất hiện một nhân vật đặc biệt mà ông gọi là con người bên và trước mặt vị lão thành. Nhân vật đặc biệt này được mô tả là đang ngự giá mây trời mà đến, tiến lại gần bên đấng lão thành, và được dẫn đưa tới trình diện, và đấng lão thành trao cho người quyền thống trị, vinh quang và vương vị. Muôn người thuộc mọi dân tộc, quốc gia và ngôn ngữ đều phải phụng sự người. Quyền thống trị của người là quyền vĩnh cửu, vương quốc của người sẽ chẳng hề suy vong. các nhà chú giải thánh kinh đều đồng ý với nhau để giải thích. Vì lão thành là Thiên Chúa Cha, và con người là Đức Giêsu Kitô, con Thiên Chúa làm người. Trong bài tin mừng hôm nay, con người ấy, tức là Chúa Giêsu, biến hình trên núi trước mặt các ông Phêrô, Gioan và Giacôbê khi Ngài cầu nguyện. Đây không phải là lần đầu tiên Chúa Giêsu mặc khải về căn tính đích thực của mình, nhưng là lần mặc khải có sức thuyết phục nhất về thiên tính và sứ mạng thiên sai của Ngài. Chúa Giêsu là trung tâm của giao ước, Ngài kết nối lề luật, sứ ngôn và tông đồ thành một. Sau khi chứng kiến Chúa biến hình, thì các môn đệ đã có cơ hội biết rõ hơn Thầy của họ thực sự là ai. Qua biến cố biến hình, Chúa Giêsu muốn củng cố đức tin của các tông đồ, giúp họ kiên trì chịu đựng sự nhục nhã do cuộc khổ nạn của Ngài. Ngài còn muốn dạy họ hiểu rằng, sau những lao công và đau khổ trong đời này, sẽ đến thời ân thưởng và hạnh phúc muôn đời. Hay nói cách khác, cuối con đường vác khổ giá theo Thầy, một ngày kia chúng ta sẽ sống lại vinh quang như Chúa Giêsu trong cuộc biến hình của Ngài. Hơn nữa, qua biến cố này, Chúa Giêsu nhắc nhở các môn đệ của Ngài cũng như mỗi người chúng ta về trách nhiệm của họ và chúng ta là mở tai, mở lòng và mở trí để đón nhận những gì Chúa Giêsu giảng dạy và làm gương bằng cuộc sống của Ngài. Lắng nghe lời Ngài không có nghĩa là chỉ nghe những gì Ngài nói, nhưng còn phải chú ý đến những gì Ngài đã làm. Đi theo con đường Ngài đã đi, bắt chước cách Ngài đã làm trong việc xử sự với Thiên Chúa và với người khác. Chúng ta đáp lại tình yêu của Ngài không phải chỉ bằng việc ca hát tôn vinh, xin ơn và tạ ơn, nhưng còn bằng việc dốc tâm, dẫn bước sống theo gương của Ngài. Lạy Chúa, xin củng cố niềm tin chúng con, để chúng con trung thành bước theo Ngài luôn mãi. Xin cho chúng con không nản lòng hay thất vọng khi đối diện với những khổ đau, bách hại, thậm chí nguy hại đến tính mạng khi rao giảng tin mừng cho Ngài. Vì chúng con tin rằng chúng con sẽ được hưởng vinh quang với Ngài ở đời sau. Amen.
Trên con đường thanh thang nơi trần thế, con bơ vơ trong những hương vu sầu, nhưng tin rằng Ngài luôn luôn dìu dắt, đưa con đi qua những bước lo âu. Như xưa kia Chúa dẫn dắt dân Ngài, cho môi sen qua những gương an bình, trong gian nan tay Ngài luôn chờ giúp, qua biển đỏ mà vẫn được cô chân. Ngài ơi, con luôn tin tình cha. Bao khốn khó nhọc nhằn, nhưng tin rằng Ngài luôn luôn chờ giúp. Đưa con lên trên đôi cánh tay Ngài. Ôi khoan nhân, con Chúa rất nhân từ. Xin ban ơn tha thứ đến muôn người. Ban cho con một người con tội lỗi, luôn trọn vẹn một mối tình cha yêu.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Vatican. Thư Đức Thánh Cha gửi các linh mục thế giới nhân dịp kỷ niệm 160 năm Thánh Vianney qua đời. Nhân dịp kỷ niệm 160 năm Thánh Gioan Maria Vianney qua đời, Đức Thánh Cha Francisco đã gửi thư cho các linh mục trên toàn thế giới để cảm ơn, khích lệ và nâng đỡ các vị trong việc phục vụ hàng ngày dành cho dân Chúa giữa bao nhiêu khó khăn. Lá thư mang chữ ký của Đức Thánh Cha tại đền thờ Thánh Gioan Laterano đúng ngày 4 tháng 8, nhân lễ kính Thánh Cha Sở họ Ars bên Pháp, bổn mạng của các cha sở trong toàn giáo hội, mẫu gương linh mục tận tụy với sứ mạng cho đến cùng. Trong thư, Đức Thánh Cha nhắc đến thảm trạng những vụ lạm dụng, tiếng kêu đau thương của các nạn nhân bị lạm dụng do những người mà không bao giờ họ tưởng tượng có thể hành động như vậy. Thảm trạng đó đè nặng trên vai của mỗi linh mục. Nhiều linh mục bị người ta vơ đũa cả nắm, nhìn với sự phẫn nộ và ngờ vực vì những lỗi mà các vị không hề phạm, nhưng những lỗi ấy tiếp tục là vết thương rứa máu đối với toàn thể thân mình giáo hội. Qua bức thư, Đức Thánh Cha bày tỏ sự gần gũi, khích lệ, nâng đỡ và an ủi tất cả các linh mục, những vị hàng ngày, bất chấp mệt mỏi, bất mãn và hiểu lầm, vẫn luôn mở rộng cửa thánh đường và cử hành các bí tích. Những linh mục vượt thắng sầu muộn và lối sống theo thói quen, tiếp tục dẫn thân đón tiếp những ai đang cần một lời an ủi đồng hành. Những linh mục hàng ngày viếng thăm giáo dân, hiến thân không chút dè dặt, khóc với người khóc và vui với những người vui mừng. Đức Thánh Cha bày tỏ cảm thông và cảm ơn các linh mục đang sống trong chiến hào, nhiều khi liều mình để gần gũi dân. Những linh mục ngày qua ngày phải đi xuồng hoặc di chuyển bằng mọi phương thế để đi tới những làng ở vùng sâu vùng xa tìm kiếm những con chiên bị cô lập với đoàn chiên. Đức Thánh Cha nhận xét rằng đó là một sự cao cả của các linh mục ít được kể tới trong đời sống thường nhật của giáo hội, một sự cao cả có thể tạo nên lịch sử cho dù không bao giờ được nhắc đến trong những cuốn sách giáo khoa hoặc được dư luận nói đến. Đó là sự cao cả của sự phục vụ trong âm thầm của những người hiến thân phục vụ mà không được biết đến, chỉ tín thác vào ân thánh của Chúa. Đó là sự cao cả của các linh mục hiến thân cho tha nhân, của những người có tội được tha thứ, như Đức Thánh Cha tự định nghĩa bản thân là người đang và tiếp tục cảm nghiệm lòng thương xót của Chúa, để Chúa đề ra sáng kiến và theo Chúa trong việc phục vụ các cộng đoàn đã được ủy thác cho mình. Những ý tưởng nòng cốt trên đây được Đức Thánh Cha khai triển và trình bày trong thư dài 10 trang, được chia làm 4 phần, lần lượt có tựa đề, đau khổ, biết ơn, khích lệ can đảm, và sau cùng là ngợi khen. Trong phần chót này, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các linh mục hãy noi gương Đức Mẹ Maria và dâng lên Chúa lời chúc tục. Ngài viết, nếu đôi khi chúng ta cảm thấy bị cám dỗ, muốn tự cô lập, khép kín vào mình và trong các dự phóng của bản thân, tự bảo vệ mình khỏi những con đường bụi bặm của lịch sử, hoặc khi những than vãn, phản đối, phê bình hoặc mỉa mai chiếm hữu, cai trị hành động của chúng ta, và chúng ta không còn muốn chiến đấu, chờ đợi và yêu thương, chúng ta hãy nhìn lên Mẹ Maria, để Mẹ thanh tẩy, lấy khỏi đôi mắt chúng ta những giọng rơm, ngăn cản không cho chúng ta chú tâm và tỉnh thức để chiêm ngắm và cử hành Chúa Kitô đang sống giữa dân của Ngài. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, hỡi anh em, một lần nữa, tôi không ngừng cảm tạ Chúa khi tôi nhớ đến anh em, vì lòng tận tụy và sứ mạng của anh em với xác tín rằng, Thiên Chúa tháo gỡ đi những tảng đá cứng nhất làm vỡ tan hy vọng và mong đợi. Đó là chết chóc, tội lỗi, sợ hãi, tinh thần trần tục. Lịch sử nhân loại không kết thúc trước một tấm bia trắng mộ, vì ngày nay lịch sử ấy khám phá thấy tảng đá sống động là Chúa Giêsu phục sinh. Trong tư cách là giáo hội, chúng ta được xây dựng trên Ngài, và cả khi chúng ta mất can đảm, khi chúng ta bị cám dỗ, muốn phán đoán mọi sự dựa trên căn bản những thất bại của chúng ta, Chúa vẫn đến để đổi mới mọi sự. Tinh điển Áo Quốc. Nhiều vị lãnh đạo Kitô tại Áo cổ võ một thế giới không có vũ khí hạt nhân. Nhân kỷ niệm biến cố bom nguyên tử đầu tiên ném xuống Hiroshima, Nhật Bản, cử hành vào ngày 6 tháng 8 này, nhiều vị lãnh đạo Kitô tại Áo lên tiếng cổ võ một thế giới không còn võ khí hạt nhân. Cách đây 74 năm, ngày 6 tháng 8 năm 1945, máy bay của Mỹ đã ném quả bom nguyên tử đầu tiên xuống thành phố Hiroshima của Nhật Bản, và 3 ngày sau đó, quả bom thứ hai được ném xuống Nagasaki. Tổng cộng hơn 250.000 người chết tức khắc, hoặc trong một thời gian ngắn sau đó vì những vết bỏng và hậu quả của phóng xạ. Nhiều buổi tưởng niệm sẽ được cử hành tại Áo vào ngày 6 và ngày 9 tháng 8 này, và đặc biệt tại thủ đô Viên. Và nhân cơ hội này, nhiều vị lãnh đạo Kitô, Công giáo và Tin lành lên tiếng kêu gọi các vị lãnh đạo thế giới hãy thực thi chính sách hòa bình và giải trừ võ trang. Và thay vì rút lui khỏi những hiệp ước đã ký kết như hiệp định INF cấm các hỏa tiễn tầm ngắn và tầm trung bình, các nhà lãnh đạo thế giới cần hỗ trợ và tăng cường các hiệp định này. Đức Hồng y Christoph John Bon, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Vienna, Chủ tịch Hội đồng giám mục Áo, nói rằng cần cố gắng bênh vực quyền lợi riêng của mỗi quốc gia song song với các chiến lược hòa bình thế giới. Đức Hồng y cũng nhắc lại diễn văn của Đức Thánh cha Francisco khi tiếp các tham dự viên hội nghị tại Vatican về một thế giới không còn võ khí hạt nhân, nhóm tại Vatican hồi tháng 11 năm 2017. Qua đó, Đức Thánh cha tố giác sự kiện trên thế giới người ta đầu tư bao nhiêu tỷ đô la vào các võ khí hạt nhân, trong khi hàng triệu người đang bị bỏ đói. Đức Hồng y John Bon nói thêm rằng, khi nghĩ đến nạn khủng bố, tôi cũng nghĩ đến 9 quốc gia trên thế giới đang đe dọa phần còn lại của các nước trên trái đất về thảm họa hạt nhân có thể xảy ra. Về phần Đức Giám mục Tin lành Luther ở Áo, Michael Buenker, ngài chỉ trích giới lãnh đạo thế giới hiện nay và nói rằng, người ta không thể tin tưởng những chính trị gia không lường trước được như Kim Jong-un và như Tổng thống Donald Trump ký kết bất kỳ hiệp định nào. Nay là thời điểm nghĩ đến việc bãi bỏ tất cả các võ khí hạt nhân. Theo vị thủ lãnh Tin lành Matthias Geis ở thành phố Vienna, người lãnh đạo chân thực là người từ bỏ khí giới để bảo đảm tương lai cho các thế hệ đến sau trên thế giới. 74 năm sau Hiroshima, ước gì không một nhà lãnh đạo nào trên thế giới còn cậy dựa vào những vụ thí nghiệm võ khí hạt nhân nữa. Tin Moscow, Liên bang Nga. Tòa sứ thần Tòa Thánh ở Nga bác bỏ tin đồn Đức Thánh cha viếng thăm. Hôm 1 tháng 8 vừa qua, Tòa sứ thần Tòa Thánh ở Moscow đã ra thông báo bác bỏ một tin đồn phổ biến trên mạng cho rằng Đức Giáo hoàng Francisco sẽ tham dự buổi lễ mừng 75 năm chiến thắng của Nga trong Thế chiến thứ hai sẽ được cử hành vào ngày 9 tháng 5 năm 2020 tại thủ đô Liên bang Nga. Nguồn tin từ Tòa sứ thần nói với hãng thông tấn Interfax của Nga rằng Tòa sứ thần ở Liên bang Nga không biết gì về những tin đồn như thế. Hồi tháng 7 vừa qua, cha Igor Kovalevsky, Tổng thư ký Hội đồng Giáo mục Công giáo Nga, cũng đã kêu gọi dư luận quần chúng hãy có tinh thần thực tế đối với viễn tượng Đức Giáo hoàng có thể viếng thăm Nga. Cha nói, trong thực tế, có nhiều chướng ngại trong cuộc đối thoại giữa các tín hữu Kitô với nhau, tuy có những thành tựu như chúng ta đang chứng kiến. Tin Kampala, Uganda. các giám mục Phi Châu kêu gọi bảo vệ người trẻ chống lại nạn buôn người. Đức Tổng giám mục Thomas Luc Moussa, Phó Chủ tịch Liên hội đồng giám mục Đông Phi, gọi tắt là AMECEA, kêu gọi các giám mục Phi Châu gia tăng bảo vệ các trẻ bị thành niên chống nạn buôn người, nạn bóc lột lao động và nạn cưỡng bách trẻ em gia nhập quân ngũ. Đức cha Moussa là Tổng giám mục giáo phận Blantyre ở Malawi, miền đông Nam Phi Châu. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong khóa họp toàn thể lần thứ 18 của Liên hội đồng giám mục Phi Châu và Madagascar, nhóm tại Kampala, thủ đô Uganda, từ ngày 21 đến 29 tháng 7 vừa qua. Đức Tổng giám mục Moussa nói, nạn buôn bán và bắt trẻ bị thành niên phải lao động cùng với tệ nạn trẻ em bị bắt đi lính tiếp tục kéo dài tại nhiều nơi trên thế giới, mặc dù có những luật lệ lên án các tội ác này. Công điệp bảo vệ các trẻ bị thành niên là thành phần của sứ điệp tin mừng. Cần kiến tạo một môi trường chắc chắn cho các trẻ em và dành ưu tiên cho việc mưu ích cho các em. Để được như vậy, Đức Tổng giám mục Moussa nói, chúng ta cần dấn thân hơn nữa để nhổ bỏ tận gốc rễ những tai ương và thảm trạng đáng lên án này và bảo đảm cho các trẻ em được bảo vệ trong mọi lĩnh vực. Đức Tổng giám mục Moussa nói thêm rằng, Phi Châu như giáo hội là một gia đình gồm cha mẹ và con cái. Nhưng trong một số hoàn cảnh, các con cái đang phải chịu những tệ nạn rất đau thương, đó là nạn lạm dụng tính dục trẻ em, có những em bị huấn luyện để cầm súng chiến đấu, hoặc có những em bị tước khỏi gia đình và bị bán đi để bóc lột sức lao động. Đó thực là một thách đố mà các giám mục chúng ta phải chấp nhận đương đầu, và chúng ta cần hứa sẽ làm hết sức mình trong tư cách là giáo hội tại Phi Châu để bảo đảm cho các trẻ em được bảo vệ dưới mọi khía cạnh. Tin Vatican. Chân Phước González Flores, bổn mạng giáo dân Mexico. Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích đã chấp nhận lời thỉnh cầu của Hội đồng Giám mục Mexico tôn chân Phước Anacleto González Flores tử đạo là bổn mạng hàng giáo dân tại nước này. Chân Phước giáo dân González Flores chịu tử đạo dưới chế độ bài công giáo tại Mexico vào ngày 1 tháng 4 năm 1927 cùng với ba bạn trẻ thuộc phong trào công giáo tiến hành trẻ và đã được tôn phong chân Phước ngày 20 tháng 11 năm 2005 tại thành phố Guadalajara cùng với 12 vị tử đạo khác. Lễ tôn phong do Đức Hồng Y Sarayva Martin, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh chủ sự. Chân Phước González Flores sinh ngày 13 tháng 7 năm 1888 trong một gia đình nghèo tại Tebaritlan, bang Jalisco. Sau một thời gian ở chủng điện, anh làm việc một thời gian trước khi tốt nghiệp luật học. González Flores là một nhà sư phạm, diễn thuyết, giáo lý viên và cũng là một lãnh tụ về mặt xã hội. Anh gia nhập dòng Phan Sinh tại thế, hăng hái dấn thân tranh đấu bảo vệ đức tin công giáo và lòng đạo đức của dân Mexico. Anh cũng là tác giả một số sách và bài báo, là người cha ân cần chăm sóc hai người con và đã thành lập Hội Giới Trẻ Công giáo Mexico ở Guadalajara và Hội Liên hiệp Nhân dân. Sáng sớm ngày 1 tháng 4 năm 1927, González Flores bị quân lính của chế độ bài công giáo bắt và triệu tới trại binh Colorado. Tại đây, anh bị tra tấn dữ tợn, sau cùng bị lính lấy lưỡi lê ở nòng súng đâm thấu tim. Trước đó, anh đã tha thứ cho các lý hình. Lúc đó, anh mới được 39 tuổi. Trong khóa họp toàn thể lần thứ 103, Hội đồng Giám mục Mexico đã đồng thanh thông qua đề nghị xin Tòa Thánh tuyên bố Chân Phước González Flores là bổn mạng của hàng giáo dân tại Mexico và đồng thời ấn định cuối tuần thứ ba của tháng 11 cũng là lễ Chúa Kitô Vua là ngày giáo dân. Đức cha Alfonso Miranda Guardiola, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Monterrey, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Mexico, thông báo quyết định trên đây của Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, đồng thời nhận định rằng tấm gương mến Chúa của chân Phước González Flores nhắc nhở chúng ta rằng con đường Nên Thánh là một cuộc tử đạo mang lại sức sống. Con đường này chỉ có thể nhờ sức mạnh của Thiên Chúa.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày bài giảng của Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm trong thánh lễ tạ ơn bế giảng khóa thần học hè năm 2019 cho quý tu sĩ trong Tổng giáo phận Sài Gòn. Chiều 31 tháng 7 vừa qua, tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, giám mục giáo phận Mỹ Tho, bắt đầu bài giảng như sau.
Tôi đoán chuyện này thân sơ xem có đúng không? Tôi đoán là lúc này chắc hầu hết các sơ chỉ mong là lễ nó xong nhanh. Còn để đi chụp hình chứ. Mà ông cha chủ tịch thì ông lại bảo là lâu lâu đức cha mới về thì đức cha cứ giảng thoải mái. Một tiếng cũng được. Một tiếng thì sợ nó lâu quá thôi, 45 phút đi. Mà nếu mà nó chưa đủ giờ thì con chưa báo thì giảng cho nó đủ 45 phút. Hôm nay chúng ta bế giảng khóa thần học hè. Thế thì một câu hỏi có thể đặt ra là học thần học để làm gì? Cái này siêu hình quang mà ra đề thi được ấy. Và chắc chắn là chúng ta không có dựa vào đâu cả, nhưng mà phải dựa vào lời Chúa hôm nay này. Mà cha chủ tịch thì nói với tôi là các bài đọc ở trong này chứ không có phải là chọn bài nào cả. Cho nên chúng ta cứ để cho lời Chúa dẫn dắt. Thì bài đọc nhất kể chuyện ông Mô-xê lên núi gặp Chúa. Đến khi ông ấy trở xuống thì mặt ông ấy bừng sáng. Thế nỗi mà người ta phải che mặt lại, người ta mới dám nhìn cơ mà. Hôm nay là các sơ bế giảng mặt tươi hẳn. Tôi đến trung tâm này vào buổi trưa trước giờ cơm, gặp sơ nào cũng thấy tươi. Hỏi thì thấy các sơ bảo vừa mới thi xong đức cha nhẹ cả người. Mà hình như có nhóm lại còn có party ở ngoài quán hay sao đấy. Có chiến lợi phẩm là thấy một bịch mía lạnh. Cái chi tiết ở trong bài xuất hành hay lắm. Cái chi tiết đó giúp cho mình thấy học thần học là để gặp Chúa. Cái chi tiết này quan trọng là bởi vì trong những thập niên gần đây, người ta lo lắng rằng ở trong nhiều trường đại học có phân khoa thần học, thì cái việc học thần học của chúng ta nó bị biến thành một cái việc nghiên cứu khoa học thuần túy, theologia, học về Thiên Chúa. Thế rồi Thiên Chúa trở thành một đối tượng để cho mình đem ra phân tích và nghiên cứu. Chứ Thiên Chúa không còn là một chủ thể để mình đi vào gặp gỡ Ngài, trò chuyện với Ngài, tâm sự với Ngài. Nhờ đó mặt mình nó bừng sáng. Thế cho nên chi tiết này rất là quan trọng, để giúp cho không những là các sơ đâu, cả tôi nữa và tất cả các cha, các sư giáo ở đây ý thức cái việc học hỏi và nghiên cứu thần học làm sao dẫn mình đến chỗ gặp gỡ Chúa sâu sắc hơn. Cho nên người ta mới nói là chúng ta phải học một thứ thần học bằng quỳ chứ không phải là thần học bằng giấy. Nhớ được điều này đã là quý rồi. Thế bây giờ ta đọc tiếp sang bài tin mừng á, thì thấy Chúa Giêsu kể một dụ ngôn quen thuộc lắm. Nước trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng, có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng bán tất cả những gì mình có để mua. Có một từ mà chúng ta hay quên nhưng rất quan trọng là cái từ vui mừng nha. Vui mừng mà bán chứ không phải là tiếc rẻ, chứ không phải đành bán, chứ không phải là rầu rĩ mà bán, mà vui mừng mà bán. Bởi vì khám phá ra nước trời là một giá trị tuyệt đối, không thể so sánh được. Bởi vì thế vui mừng mà bán, sẵn sàng mà bán, để mua bằng được. Các chị em biết là những ngày cuối tháng 7 này, thế giới và đặc biệt là Hoa Kỳ, người ta kỷ niệm 50 năm phóng phi thuyền Apollo 11 và con người đặt bước chân đầu tiên lên mặt trăng. Và cũng vì thế người ta viết về NASA là cơ quan hàng không vũ trụ Hoa Kỳ nhiều lắm. Thế tôi cũng tình cờ gặp được một bài nó liên quan đến NASA đã vậy mà liên quan đến cả các sở. Là bởi vì cái bài đó của chính tác giả kể chuyện chị là một kỹ sư NASA và giáo sư đại học dạy về ngành công nghệ. Mà bây giờ chị quyết định bỏ hết mọi sự, chị đi tu ở trong dòng Đức Bà bên Canada. Và trong bao nhiêu năm là chị cứ băn khoăn tha thiết với chuyện đi tu lắm, nhưng mà đồng thời lại bảo tôi muốn tiếp tục để nghiên cứu giảng dạy về khoa học. Nhưng mà khi có dịp và gặp ông sư huynh mà ông ấy làm việc ở Đài Thiên Văn Vatican, ông ấy chia sẻ cái suy nghĩ và kinh nghiệm của ông ấy, thì chị mới thấy là không có vấn đề gì cả. Đấy. Một người bỏ tất cả mọi sự, những gì mà thế gian đề cao, làm kỹ sư của NASA, làm giáo sư đại học, để trở thành một nữ tu, mà vui mừng chứ không phải là tiếc rẻ gì cả. Mà tại sao mọi người cái câu chuyện nó lại thu hút nhiều người vậy? Có thể có nhiều lý do, nhưng mà tôi nghĩ đến một lý do này là bởi vì trong thời đại của chúng ta, người ta cứ nghĩ là cái chuyện đức tin tôn giáo là chuyện vớ vẩn, là của những kẻ ít học, nó lỗi thời. Nhưng mà không ngờ lại có một con người là kỹ sư hàng không vũ trụ dạy đại học về cái ngành đó, mà lại không những là tiếp tục tin vào Chúa mà lại còn sẵn sàng bỏ hết mọi sự để sống đời sống thánh hiến, sống đời tu. Người ta ngỡ ngàng, cái chuyện đó nó thu hút rất nhiều người. Và điều đó cũng giúp cho chúng ta ý thức thêm mình học thần học là để phục vụ nước trời. Giá trị tuyệt đối, vô song, không gì sánh được. Mình học thần học là để phục vụ nước trời. Và trong cái thời đại khoa học kỹ thuật ngày nay thì mình lại càng cần phải học thần học cho giỏi, để như Thánh Phêrô Tông Đồ nói, chúng ta sẵn sàng trả lời những ai chất vấn về niềm hy vọng ta đang ôm ấp trong tâm hồn, trong đức tin của mình. Không có hiểu biết thần học thì sao mình trả lời được? Cho nên càng ở trong thời đại này, chúng ta đồng hành với các bạn trẻ của thời đại khoa học kỹ thuật này, mình càng cần phải có cái sự hiểu biết để có thể giúp đỡ, đồng hành một cách hiệu quả thực sự. Cuối cùng, thưa các chị em, hôm nay là lễ Thánh Ignacio Loyola phải không? Mỗi năm mà đến ngày lễ này, tôi hay nhớ đến một kỷ niệm thời tiểu chủ viện. Thời đó đó, ở trong các chủ viện học tiếng Pháp chứ không có tiếng Anh. Ngay từ nhỏ cứ vào lớp tiếng Pháp đó, thì ông cha ông bắt hát cái bài mà tôi nhớ cho tới bây giờ. Mà mình chỉ hát thôi, lúc ấy chẳng hiểu gì. mà cũng chẳng quan tâm gì. Đến khi lớn lên thì mới hiểu rõ hơn. Đó là lời cầu nguyện của Thánh Ignatius Loyola. Một lời cầu nguyện rất quen thuộc với tất cả chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa dạy con biết sống quảng đại, biết cho đi mà không tính toán, biết làm việc không ngơi nghỉ, biết tiêu hao chính mình mà không đợi chờ phần thưởng nào khác, là được biết rằng con đang làm theo Thánh ý Chúa. Xin Thánh Ignatius Loyola chuyển cầu cho chúng ta, để khi mình học thần học, nghiên cứu thần học, hoặc là mình làm thần học, làm mục vụ và bất cứ việc tông đồ nào, chúng ta sống được cái tâm tình mà Thánh Ignatius Loyola diễn tả trong lời kinh dựng mình. Chắc chắn khi đó cái việc thần học của mình nó đạt ý nghĩa tốt đẹp nhất, là học thần học để gặp gỡ Chúa và để phục vụ được Chúa. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày bài giảng của đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm trong thánh lễ tạ ơn bế giảng khóa thần học hè năm 2019 cho quý tu sĩ trong Tổng giáo phận Sài Gòn chiều 31 tháng 7 vừa qua tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 12, từ câu 32 đến câu 48. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Các con hãy thắt lưng, hãy cầm đèn cháy sáng trong tay và hãy làm như người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ về vừa gõ cửa thì mở ngay cho chủ. Phúc cho những đầy tớ nào khi chủ về còn thấy tỉnh thức. Thầy bảo thật các con, chủ sẽ thắt lưng, đặt chúng vào bàn ăn và đi lại hầu hạ chúng. Nếu canh hai hoặc canh ba, chủ trở về mà gặp thấy như vậy, thì phúc cho các đầy tớ ấy. Các con hãy hiểu biết điều này là, nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, ắt sẽ tỉnh thức, không để nó đào ngạch nhà mình. Cho nên các con hãy sẵn sàng, vì giờ nào các con không ngờ, thì con người sẽ đến. Phêrô thưa người rằng: Lạy thầy, thầy nói dụ ngôn đó chỉ về chúng con hay về mọi người? Chúa phán: Vậy con nghĩ ai là người quản lý trung tín khôn ngoan mà chủ đã đặt để coi sóc gia nhân mình, để đến giờ phân phát phần lúa thóc cho họ? Phúc cho đầy tớ đó khi chủ về thấy nó đang làm như vậy. Thầy bảo thật các con, chủ sẽ đặt người đó trông coi tất cả gia sản mình. Nhưng nếu tên đầy tớ ấy nghĩ trong lòng rằng, chủ tôi về muộn, nên đánh đập tớ trai tớ gái, ăn uống say sưa, chủ người đầy tớ ấy sẽ về vào ngày nó không ngờ, vào giờ nó không biết, chủ sẽ loại trừ nó, và bắt nó chung số phận với những kẻ bất trung. Nhưng đầy tớ nào đã biết ý chủ mình mà không chuẩn bị sẵn sàng và không làm theo ý chủ, thì sẽ bị đòn nhiều. Còn đầy tớ nào không biết ý chủ mình mà làm những sự đáng trừng phạt, thì sẽ bị đòn ít hơn. Vì người ta đã ban cho ai nhiều, thì sẽ đòi lại kẻ ấy nhiều, và đã giao phó cho ai nhiều, thì sẽ đòi kẻ ấy nhiều hơn. Quý vị và các bạn thân mến, trong những tuần này, chúng ta đang suy niệm các bài giảng của Đức Giê-xu ở Jerusalem. Những bài giáo huấn của Đức Giê-xu ngày càng tăng dần về chiều sâu. Tiếp theo bài tin mừng tuần trước về thái độ phải có đối với của cải vật chất, còn có một bài giảng của Đức Giê-xu về sự tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Đức Giê-xu nói với những kẻ theo người, hãy nhìn xem chim trời, cá biển, hoa cỏ ngoài đồng để rút ra cho mình một bài học. Bài tin mừng hôm nay tiếp tục mời gọi con người tỉnh thức, như người đầy tớ sẵn sàng đón ông chủ đi xa trở về. Chủ đề chính của bài tin mừng hôm nay trình bày cho chúng ta quan điểm của sách tin mừng theo Thánh Luca về ngày cánh chung. Khi Đức Giê-xu trở lại lần thứ hai, tác giả nhấn mạnh đến việc phải tỉnh thức và trung thành với giáo huấn của người trong khi sống giai đoạn chờ đợi. Không giống như ngày nay, người Do Thái ngày xưa thường tổ chức tiệc cưới cả mấy ngày liền và không ấn định thời gian chính thức kết thúc. Nó có thể kết thúc vào buổi chiều, có khi lúc nửa đêm hay vào giữa buổi sáng. Trong trường hợp ấy, những người đầy tớ chỉ còn một cách là sẵn sàng chờ đợi chủ về bất cứ giờ nào. Theo phong tục của người Do Thái, người đầy tớ sẽ luôn phải thắt lưng gọn gẽ. Đó là tư thế sẵn sàng trước bất cứ việc gì. Việc thắp đèn vào ban đêm là để đón tiếp chủ trở về bất ngờ lúc đêm hôm. Nếu người ta biết được chắc chắn giờ nào ông chủ về, thì mọi sự dễ dàng hơn rất nhiều. Chỉ cần chờ đến gần thời gian đã định, khi đó đi thắp đèn và thắp lưng cũng chẳng có gì muộn màng. Tuy nhiên, vì không biết khi nào chủ về, nên thái độ tốt nhất là phải sẵn sàng luôn luôn, nếu không sẽ bị đánh đòn. Tỉnh thức để làm gì? Câu chuyện dụ ngôn trong bài tin mừng hôm nay giải thích cho chúng ta điều đó. Mục đích của các gia nhân phải tỉnh thức là để chờ đợi ông chủ trở về. Ý nghĩa của câu chuyện dụ ngôn chắc phải nhắm đến chúng ta. Như đã nói ở trên, trong khung cảnh hướng về ngày cánh chung, nghĩa là ngày Đức Giê-xu trở lại lần thứ hai, mỗi người cần phải tỉnh thức để chờ đón người. Dẫu trên nguyên tắc, ngày ấy có thể đến bất cứ lúc nào, nhưng trong thực tế, ngày đó dường như còn rất xa xôi. Thời giáo hội tiên khởi đã có những tín hữu cho rằng ngày đó rất gần rồi, nên họ chẳng chịu sống những thực tại hiện có, bỏ bê công việc bổn phận của mình mà chăm chăm chờ ngày ấy đến. Thái độ đó đã bị Thánh Phaolô nhắc nhở. Vì không thể biết chính xác ngày giờ nào Đức Giê-xu sẽ đến, nên không ai được có thái độ thờ ơ, dửng dưng với đời sống hiện tại. Vậy, đối với chúng ta, việc tỉnh thức có hướng đến ý nghĩa nào khác không? Dù chúng ta không chắc chắn được diện kiến Đức Kitô trong ngày quang lâm của người, nhưng mỗi chúng ta sẽ có một ngày riêng biệt khi chúng ta từ giã cõi đời. Khi đó chúng ta sẽ gặp gỡ người, và như đã nói, vì sự sống không thuộc về chúng ta nhưng thuộc về Thiên Chúa, nên chúng ta cũng không thể biết giờ ấy là giờ nào. Vì vậy chúng ta càng cần phải có thái độ tỉnh thức, sẵn sàng, nhanh nhẹn, để có thể đáp lời Thiên Chúa khi Ngài cất tiếng gọi. Trong đời sống thường ngày, có thể còn có những giây phút Thiên Chúa đến gặp gỡ trực tiếp chúng ta, trong sâu thẳm của lương tâm mỗi người, Nơi đó, chúng ta gặp gỡ Thiên Chúa trong thân tình, sâu lắng, diện đối diện, như hai nhân vị sống động. Những giây phút ấy thật quý báu, nhưng chỉ những ai hoàn toàn ý thức, tỉnh táo mới có thể gặp gỡ được Ngài mà thôi. Bài tin mừng hôm nay còn tiếp tục với dụ ngôn người quản gia trung tín. Dụ ngôn này dường như dành riêng để nói với những người lãnh đạo hoặc những người chịu trách nhiệm hướng dẫn người khác. Người lãnh đạo cộng đoàn được Thiên Chúa trao phó, ủy nhiệm việc coi sóc quản lý gia nhân. Ông chủ cũng trao cho những người này một phần quyền hành trên gia nhân của mình. Đây là một trách nhiệm lớn lao. Như Đức Giê-xu đã nói, ai được trao cho nhiều thì sẽ có trách nhiệm nhiều hơn. Trách nhiệm trông coi và hướng dẫn cộng đoàn đòi hỏi phải trung thành, trung thực và có ý muốn dấn thân phục vụ mọi người. Điều quan trọng là người ta phải có thái độ sẵn sàng trong mọi việc, không được phép lơ là, kể cả trong những việc nhỏ bé tầm thường. Đức Giê-xu đã cảnh cáo, nếu người lãnh đạo nào chủ quan cho rằng ông chủ về muộn, từ đó lạm dụng chức vụ quyền hạn để chăm lo cho bản thân, ngược đãi kẻ khác, thì khi chủ trở về, họ sẽ bị trừng phạt nặng nề. Nhiệm vụ càng lớn, trách nhiệm càng cao, thì hình phạt càng nặng. Trong cuộc sống hàng ngày của mỗi chúng ta, có bao nhiêu việc phải tính toán, có rất nhiều việc phải mưu toan. Người lớn tuổi, làm cha, làm mẹ, thì lo lắng cho gia đình, con cái. Người trẻ tuổi thì lo lắng đến chuyện học hành, chu toàn bổn phận. Người giám đốc, lãnh đạo thì phải tính toán lên kế hoạch phát triển cho cả một tập đoàn. Người nhân viên thì lo hoàn thành công việc được cấp trên trao phó, nghĩa là mỗi người đều phải có những nhiệm vụ riêng biệt và tất cả đều phải hoàn thành trọn vẹn. Tuy nhiên, nhìn vào thực tế cuộc sống, chúng ta thấy rõ, có những người sống hôm nay như không biết ngày mai, có những người không biết lo xa tính toán nên hoặc là không thể có được kế hoạch cho bản thân, hoặc không kịp trở tay khi thời khắc đến bất ngờ, và cuối cùng là thất bại. Có những học sinh sinh viên đợi đến ngày thi mới bắt đầu học bài. Họ sẽ không bao giờ có kiến thức sâu rộng và chắc chắn. Tình trạng tương tự xảy ra trong tất cả mọi lĩnh vực mà mỗi người chúng ta có thể tự suy xét thấy. Xin Thiên Chúa giúp cho chúng ta luôn có tâm hồn tỉnh thức, có đôi mắt rộng mở để nhìn thấy Ngài trong những biến cố cuộc đời. Xin Thiên Chúa cho đôi tai chúng ta tinh tường để nghe được tiếng mời gọi của Ngài qua những thực tại hàng ngày. Và sau cùng, xin Chúa cho chúng ta có được trái tim quảng đại, đôi tay rộng mở để biết cảm thông, chia sẻ với anh chị em xung quanh mình. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Duy An phụ trách. Những của cải vật chất là điều cần thiết cho cuộc sống, nhưng không được trở thành cứu cánh của đời ta, mà chỉ là một phương tiện để sống lương thiện và trong sự chia sẻ với những người túng thiếu nhất. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên khi chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với đông đảo các tín hữu và du khách hành hương Nam Châu trưa Chủ nhật mùng 4 tháng 8 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Il Vangelo di oggi si apre con la cena di un tale che si alza tra la folla e chiede a Gesù di dirimere una questione giuridica circa l'eredità di famiglia.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Tin mừng hôm nay, trích từ Tin mừng theo Thánh Luca, chương 12, câu 13 đến câu 21, được mở ra với một cảnh tượng, một người kia trong đám đông đứng lên và xin Chúa Giêsu giải quyết một tranh tụng pháp lý về gia tài. Nhưng khi trả lời, Chúa không xử lý vấn đề đó, và Ngài khuyên hãy tránh xa sự tham lam, sự ham hố sở hữu. Để những người lắng nghe Ngài xa tránh sự miệt mài tìm kiếm của cải, Chúa Giêsu kể dụ ngôn người phú hộ ngu xuẩn, tưởng là mình hạnh phúc vì đã may mắn được mùa đặc biệt dồi dào và cảm thấy an tâm vì những của cải tích trữ được. Thật là hay khi đọc dụ ngôn này. Trình thuật đi vào chỗ gay cấn khi làm nổi bật sự đối nghịch giữa điều mà người phú hộ toan tính cho bản thân và điều mà Chúa định làm cho ông ta. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ: người giàu có đặt trước tâm hồn, tức là trước bản thân, ba nhận xét. Nhiều của cải đã tích trữ được, nhiều năm trời mà những của cải này dường như bảo đảm cho ông ta sự an tâm tha hồ sống thoải mái, không bị giới hạn. Nhưng Chúa nói với ông ta hủy bỏ mọi dự án của ông. Thay vì còn nhiều năm trời, thì Chúa nói ngay trong đêm nay. Thay vì sự hưởng thụ cuộc sống, thì Chúa đòi ông ta phải tường trình, trả lẽ về cuộc đời, với sự phán xét tiếp đó. Về bao nhiêu của cải ông ta tích trữ được và coi đó như nền tảng mọi sự, thì có câu hỏi mỉa mai, vậy những điều mà ông ta chuẩn bị nay sẽ thuộc về ai? Chính trong sự đối nghịch ấy, người ta thấy sự có lý của Chúa khi Ngài dùng tính từ ngu xuẩn để nói về người ấy. Ông ta ngu xuẩn vì đã chối bỏ Thiên Chúa trong thực tế, không quan tâm gì tới Ngài. Kết luận của dụ ngôn được Thánh Sử Tin Mừng diễn tả có một hiệu năng đặc biệt. Vì thế, kẻ tích trữ kho tàng cho mình và không làm cho mình được phong phú nơi Thiên Chúa thì cũng như vậy. Đó là một lời cảnh cáo, biểu lộ trên trời mà tất cả chúng ta được mời gọi nhìn lên. Những của cải vật chất là điều cần thiết cho cuộc sống, nhưng không được trở thành cứu cánh của đời ta, mà chỉ là một phương tiện để sống lương thiện và trong sự chia sẻ với những người túng thiếu nhất. Ngày hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy để ý rằng, những của cải giàu sang có thể xiềng xích tâm hồn và tước bỏ kho tàng đích thực của họ trên trời. Cả Thánh Phaolô trong bài đọc thứ hai hôm nay cũng nhắc nhở điều đó. Anh chị em hãy tìm những sự trên trời, hãy nghĩ đến những sự ở trên cao, chứ đừng nghĩ đến những điều dưới đất. Đức Thánh Cha giải thích tiếp rằng, điều này không có nghĩa là trở nên xa lạ với thực tại, nhưng tìm kiếm những điều có một giá trị đích thực, công lý, tình liên đới, sự đón tiếp, tình huynh đệ, hòa bình. Tất cả những điều ấy cấu thành phẩm giá đích thực của con người. Vấn đề ở đây hướng đến một cuộc sống được thực hiện không phải theo kiểu trần tục, nhưng theo kiểu Tin Mừng, nghĩa là yêu mến Thiên Chúa hết lòng và yêu thương tha nhân như Chúa Giêsu đã yêu thương họ, nghĩa là trong việc phục vụ và trong sự hiến thân. Tình yêu hiểu và sống như thế chính là nguồn mạch hạnh phúc chân thực, trong khi sự tìm kiếm thái quá các của cải vật chất và giàu sang thường là nguồn mạch lo âu, nghịch cảnh, lạm dụng, chiến tranh. Rồi Đức Thánh Cha kết luận rằng:
La Vergine Maria ci aiuti a non lasciarsi affascinare dalle sicurezze che passano, ma ad essere ogni giorno credibili testimoni dei valori eterni del Vangelo.
Xin Đức Trinh Nữ Maria giúp chúng ta đừng để mình bị thu hút vì những của cải giàu sang chóng qua, nhưng mỗi ngày chúng ta là những chứng nhân đáng tin cậy về các giá trị vĩnh cửu của tin mừng. Kế đó, Đức Thánh Cha sứ kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Dominum siavit Maria,
concepit de Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tu.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Gentri.
Digni officiamur promissionibus Christi.
Grazie an Tua, an questum, Domine, mentibus nostris infunde, uti angelo nunciante, Christi Fili Tui, incarnazione in cognovium, per passione meius et crucem, a resurrezione gloriam perducamur. Per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis. Requiem aeternam dona ei, Domine.
Et lux perpetua lucer Teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Et hoc nunc et usque in saeculum.
Aeterium nostrum in nomine Domini.
Et fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Sau khi ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha chia buồn với các nạn nhân vụ thảm sát tại bang Texas, California và Ohio ở Mỹ và nói rằng:
Cari fratelli e sorelle, sono spiritualmente vicino alle vittime degli episodi di violenza che in questi giorni hanno insanguinato il Texas, la California e l'Ohio negli Stati Uniti, colpendo persone inermi. Vi invito ad unirvi alla mia preghiera per quanti hanno perso la vita, per i feriti e i loro familiari.
Tôi gần gũi trong tinh thần với các nạn nhân những vụ bạo lực trong những ngày này đã làm cho các bang Texas, California và Ohio ở Mỹ bị đổ máu, đánh vào những người vô tội. Tôi mời gọi anh chị em hiệp với tôi để cầu nguyện cho những người bị thiệt mạng, những người bị thương và thân nhân của họ. Sau một chút thinh lặng, Đức Thánh Cha và mọi người cùng đọc một kinh kính mừng.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
Rồi Đức Thánh Cha nói thêm rằng:
160 anni fa, come oggi, moriva il santo curato d'Ars, modello di bontà e di carità per tutti i sacerdoti. In questa significativa ricorrenza, ho voluto inviare una lettera ai sacerdoti di tutto il mondo, per incoraggiarli nella fedeltà alla missione alla quale il Signore li ha chiamati. La testimonianza di questo parroco umile e totalmente dedito al suo popolo aiuti a riscoprire la bellezza e l'importanza del sacerdozio ministeriale nella società contemporanea.
Cách đây đúng 160 năm, vào cùng ngày như hôm nay, cha sở họ Ạc qua đời. Người là mẫu gương cho tất cả các linh mục về lòng từ nhân và bác ái. Trong dịp kỷ niệm ý nghĩa này, tôi đã gửi một thư cho tất cả các linh mục trên thế giới để khích lệ các vị trong niềm trung thành với sứ mạng Chúa đã kêu gọi các vị thi hành. Ước gì chứng tá của cha sở khiêm tốn nói trên hoàn toàn tận tụy đối với dân, giúp ta khám phá vẻ đẹp và tầm quan trọng của chức linh mục thừa tác trong xã hội ngày nay. Kế đó, Đức Thánh Cha chào thăm tất cả mọi người, các tín hữu Roma và những người hành hương đến từ nhiều nước, các gia đình, hội đoàn và các tín hữu đi riêng rẽ. Đức Thánh Cha nói, hôm nay cũng có nhiều nhóm thiếu niên và người trẻ. Tôi thân ái chào thăm các bạn. Nơi nào có người trẻ là có sự ồn ào, nhưng điều này cũng thật là đẹp. Đặc biệt, tôi chào thăm các đội bóng rổ thuộc các đại học ở New Mexico và Nebraska, Hoa Kỳ, nhóm mục vụ giới trẻ ở Verona, các bạn trẻ từ Ponte di Pranta, Entraticao, Cerese, các tiểu chủng sinh thuộc giáo phận Bergamo. Sau hết, Đức Thánh Cha cầu chúc mọi người một ngày Chúa Nhật an lành và xin mọi người đừng quên cầu nguyện cho Ngài.
A tutti auguro una buona domenica. Per favore, non dimenticate di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu và du khách hành hương Nam Châu trưa Chủ nhật mùng 4 tháng 8 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Cuộc sống luôn có những ngày thất vọng hay sướng vui. Cuộc sống luôn có những ngày bon chen và tranh đấu. Cuộc sống ai biết đâu ngờ bao giờ hết tương lai. Lạy Chúa, xin cho con và khắp gia mình từng ngày bước theo chân Ngài, dù đường đi còn đau bao khó nguy, nhìn Chúa con bước đi. Lạy Chúa, xin cho con vác thân giá mình từng ngày sống trong ân tình, để niềm tin người sáng trong trái tim, để tình yêu là đuốc soi tâm.
Có người quan niệm rằng đi theo thầy Giê-xu là chúng ta giống như một thi sĩ luôn sống trong một thế giới bị treo ngược. Ta phải từ bỏ bản thân mình để mang lấy những vấn đề của người khác. Bởi thơ là sự can đảm trước cái chết, can đảm đứng giữa bờ sinh tử, là từ bỏ cái thực để đi vào cái mộng. Từ bỏ sự giàu sang đi vào sự nghèo nàn, từ bỏ cái vui để vào cái buồn phiền, từ bỏ hạnh phúc để đón nhận sự đớn đau, từ bỏ nguyên vẹn để mang lấy cái mong manh vụn vỡ, từ bỏ cái có để vào cái không, từ bỏ cái nhất thời để vào cái vĩnh viễn. Đó là yêu thương cả những người không yêu mình, yêu đời mà đời phụ mình. Quý vị và các bạn thân mến, trong dòng cuộc sống xô đẩy như muốn cuốn trôi mọi thứ. Gian nan thử thách khiến tâm hồn ta xao xuyến. Lúc ấy, ta cảm thấy mệt mỏi và mong muốn tìm sức mạnh đỡ nâng, để tìm lại niềm vui và sự bình an trong tâm hồn. Tin mừng Thánh Matthew thuật lại rằng, sau khi nghe Đức Giêsu tiên báo về cuộc khổ nạn sắp tới, các môn đệ tỏ ra hoang mang sợ hãi, không biết số phận mình sẽ ra sao. Hiểu được tâm trạng lo lắng ấy, Đức Giêsu đưa ba môn đệ thân tín nhất là ông Phêrô, Giacôbê và Gioan lên một ngọn núi cao. Rồi người biến đổi hình dạng trước mắt các ông, dung nhan người chói lọi như mặt trời, và y phục người trở nên trắng tinh như ánh sáng. Rồi có ông Môsê và ngôn sứ Elia hiện ra đàm đạo với Đức Giêsu. Chứng kiến cảnh vinh quang ấy, môn đệ Phêrô cảm thấy ngất ngây muốn ở lại đó để tận hưởng hạnh phúc. Nhưng Chúa Giêsu mời gọi các ông xuống núi, trở lại với cuộc sống thường ngày và tiến về Jerusalem để cùng chịu khổ hình thập giá với người. Cuộc hiển dung của Chúa Giêsu như một dấu hiệu loan báo trước về vinh quang phục sinh của người. Đức Giêsu luôn đối diện với đau khổ bằng thái độ tin tưởng phó thác. Người không trốn chạy, nhưng đón nhận với thái độ vâng phục thẳm sâu. Người không hề than van trách móc, nhưng tự nguyện trao hiến với trọn con tim và thể xác. Người ân cần đón nhận và uống cạn chén đắng cha trao. Trên đỉnh đồi Canvê, Chúa Giêsu đã thu tích vạn vật, gánh lấy tội muôn dân mà đưa lên cây thập giá. Trái tim người đã rộng mở khơi nguồn các bí tích và khai sinh giáo hội. Người đã chiến thắng sự dữ, đã vượt qua cái chết để tiến vào vinh quang. Ngày nay, người Kitô hữu luôn phải đối mặt với nhiều thử thách về đức tin và lòng trông cậy. Là con người, ai trong chúng ta cũng có những nỗi sợ hằng âm thầm đeo bám như sợ đau khổ, sợ nghèo đói, sợ già nua, sợ xấu, sợ cô đơn, sợ bị bắt bớ, bị bỏ rơi, và nhất là sợ chết. Trên hết mọi nỗi sợ, thì tội lỗi là một nỗi đáng sợ nhất. Tội lỗi làm cho chúng ta xa lìa Thiên Chúa. Khi ấy chúng ta bước đi trong đêm tối, trong nỗi hoang mang đổ vỡ và không tìm được ánh sáng của niềm hy vọng. Chúng ta được mời gọi hướng về Chúa Giêsu phục sinh để có đủ nghị lực thắng vượt mọi sự. Chúng ta cần xác tín rằng, con người chỉ cảm thấy bình an và hạnh phúc đích thực khi sống theo lời dạy của Thiên Chúa. Đây là chân lý nền tảng mà giáo hội không ngừng mời gọi chúng ta thực hành trong cầu nguyện và thực thi tình bác ái đối với tha nhân. Chúa Giêsu đã vượt qua khổ giá để đi đến vinh quang. Ước gì chúng ta khám phá ra được ý nghĩa và giá trị của đau khổ, để biết tìm đến Chúa như nguồn trợ lực đỡ nâng và đi chọn hành trình đức tin của mình. Chúng ta hãy lắng nghe lại lời Thánh Phaolô khuyên nhủ ông Timôthê can đảm làm chứng về Chúa Giêsu như sau. Anh đừng hổ thẹn vì phải làm chứng cho Chúa chúng ta. Cũng đừng hổ thẹn vì tôi, người tù của Chúa, dựa vào sức mạnh của Thiên Chúa. Anh hãy đồng lao cộng khổ với tôi để loan báo tin mừng. Anh hãy đến với Đức Giêsu Kitô, Đấng đã sống lại từ cõi chết, Đấng xuất thân từ dòng dõi David như tôi vẫn nói trong tin mừng tôi loan báo. Vì tin mừng ấy, tôi chịu đau khổ, tôi còn phải mang cả xiềng xích như một tên gian phi. Nhưng lời Thiên Chúa đâu bị xiềng xích, bởi vậy tôi cam chịu mọi sự để mưu ích cho những gì Thiên Chúa đã chọn, để họ cũng đạt tới ơn cứu độ trong Đức Kitô Giêsu và được vinh quang muôn đời. Chứng kiến biến cố Thầy Giêsu hiển dung, các môn đệ tỏ ra phấn chấn và được thêm sức mạnh để tiếp bước theo Thầy. Cuộc sống xã hội hôm nay mở ra cho chúng ta rất nhiều cảnh huống, vừa tiện nghi, vừa khó khăn, vừa nhanh chóng tốc độ, vừa trì trệ dễ khủng hoảng nản chí, vừa muốn từ bỏ, vừa đòi hưởng thụ. Vì vậy, chúng ta cần phải lánh riêng ra một chỗ để lắng nghe lời Chúa dạy, để phân định đâu là những giá trị chân thực, đâu là điều căn bản và mục đích của cuộc đời. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã biến hình trên núi trước mặt các môn đệ, xin thanh luyện và biến đổi đời sống chúng con để trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa. Khi chiêm ngắm vinh quang của Chúa, xin cho chúng con đừng chỉ hưởng thụ mà biết dấn thân phục vụ tha nhân, nhất là những người nghèo hèn bé nhỏ. Chúa đã vượt qua cái chết và bước vào vinh quang. Xin cho chúng con vượt qua con người yếu đuối ích kỷ của mình, để thiết tha tìm kiếm và sống theo thánh ý Chúa. Amen.
Cuộc sống qua tháng năm dài, tương lai nào ai biết? Cuộc sống cho đến bao giờ, tâm hồn thôi khát khao. Cuộc sống như gió trên ngàn, đưa mây về muôn lối. Cuộc sống như những con thuyền mong chờ bên yêu thương. Lạy Chúa, xin cho con vác thân giá mình, từng ngày bước theo chân Ngài. Dù đường đi còn đó bao khó nguy, nhìn Chúa con bước đi. Lạy Chúa.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.